Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ta có thói quen nhận thức của con người, ví dụ như mình ở chỗ nào riết mình quen cõi đó, gọi là cái tánh ì tâm lý. Người ta có tánh ì tâm lý vì cái tánh ì tâm lý này người ta mới thích nghi được với hoàn cảnh. Nếu không có tánh ì tâm lý, người ta không thích nghi được với hoàn cảnh. Do thích nghi được với hoàn cảnh thì người ta mới tồn tại, còn không thích nghi được hoàn cảnh là người ta không tồn tại. Như vậy thì mình sống ở trong cái thế giới này mà mình nhận biết được cái thế giới này thì mình nhận biết được một phần của nó thôi. Nghĩa là cõi người mình á, thì con người mình chỉ biết cái cõi người mình có một phần à. Nếu cõi người mình biết có một phần thì các cái cõi khác mình biết một phần rất nhỏ nhỏ các cõi khác. Tại vì khi á mà người ta muốn đi vào trong lòng đất á thì người ta có phải có dụng cụ để khám phá trong lòng đất bằng các cái mũi khoan. Ví dụ như người ta tìm cái gì ở dưới đáy biển á, người ta phải có bộ đồ lặn, người ta lặn xuống dưới đáy biển. Người ta muốn tìm cái gì ở xa trên vũ trụ á, người ta có bằng cái phi thuyền, người ta bay lên chỗ vũ trụ. Tất nhiên là có những công cụ để chúng ta tìm, người ta kiếm nơi đó để con phát hiện ra nó là cái gì ở nơi đó. Nó có những cái công cụ. Thì con người mình cũng vậy. Thế giới quan xung quanh mình biết nó là cái gì thì mình chỉ phân biệt qua 6 cái thứ thôi. Con mắt mình nhìn thấy hình ảnh, lỗ tai mình nghe âm thanh, cái lưỡi mình nếm cái vị, và cái mũi mình ngửi cái mùi, da mình tiếp xúc và ý của mình đánh giá. Như vậy thì có 6 cái giác quan để mình nhận thức cái thế giới xung quanh. Như vậy nếu cái nào có màu sắc, có mùi, có vị, có nóng lạnh độ nhám thì chúng ta còn biết được. Còn cái gì mà nó không thuộc về cái đó thì chúng ta không biết được, tại vì chúng ta không có cái bộ phận để thăm dò. Quý vị hiểu này. Ví dụ như cái gì mà có hình ảnh thì chúng ta dùng bằng mắt được. Còn cái gì không có hình ảnh biết dùng cái gì vậy? Nếu nó không có hình ảnh thì bắt buộc á, nó phải có mùi, chúng ta mới có thể thăm dò nó được. Bây giờ ví dụ như á, là nước hoa đi, nó có hình ảnh đâu. Nó không có hình ảnh á, thì chúng ta muốn biết nó được á, thì chúng ta phải dùng cái mùi của nó. Có những cái nó không có mùi thì dứt phát nó phải có cái vị. Ví dụ như cái gì mình đưa lên á, ví dụ như nước đi, nó đâu có mùi. Nước trắng mình đâu có mùi, nhưng nó có cái vị ngọt. Thì mình nếm vô mình biết nó có vị ngọt. Nếu mà nó không có vị mà nó cũng không có mùi nữa thì nó phải có một cái vật cản ở phía trước, hoặc là nhiệt độ, hoặc là độ nhám, hoặc là lỏng, hoặc là như thế nào đó. Mình rờ vô mình đụng mình biết nó là dụng da mình. Như vậy thì cái thế giới quan xung quanh á mình đánh giá được nó thì mình lệ thuộc vào 6 cái bộ phận của mình để thăm dò thế giới quanh xung quanh. Nhưng mà một bộ phận chỉ thăm dò được một thứ thôi. Như vậy thế giới quan xung quanh nó tồn tại có 6 thứ à, để chúng ta thăm dò. Vậy thế giới quan xung quanh tồn tại cái thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10, 11, 12, 13, 14 thua. Nghĩa là mình có 6 thứ thôi để thăm dò thế giới quan xung quanh thôi. Nhưng mà thế giới quan xung quanh nó tồn tại đâu phải như vậy đâu. Ví dụ như dạng thần thức tồn tại, người ta xích ra khỏi thân rồi nhướng mắt nhìn nổ trọng mắt luôn không thấy. Nghe không, có gì thấy không? Ngửi hồi cũng không thấy, liếm tùm lum cũng không thấy hồn ma đâu chứ. Nghe không, có gì? Như vậy thì nó không nằm ở 6 cái giác quan mình thăm dò. À đúng chưa? À, bây giờ ví dụ như hư không, à, mình thăm dò cũng không được. Bây giờ các cái cõi, như là địa ngục mình thăm dò làm sao? Súc sanh thì thăm dò được, nhưng có được hay không? Súc sanh con nào bự bự mới thăm dò được. À, quý vị, còn cái con mà ở trong lỗ mũi được coi mình có thăm dò, con mắt mình, con trong gan mình, con trong bao tử được coi có thăm dò được không? Lát rồi đó, quý vị có thấy cái con đó không? Nào quý vị thấy không? Con ghẻ rồi đó, có thấy không? Nó nhỏ nhỏ thôi. Con vi trùng, vi khuẩn, con nấm. Nào quý vị, nó có con vi trùng, vi khuẩn, nấm. Nó các con đó đó. Nó tràm rồi nè, tổ đĩa rồi nè. Đâu có gì. Rồi sau này có những cái con á, mà cái con sida nè, con vi trùng cốc nè, trùng lao á, đâu có gì. Còn các cái con vi trùng hủi nè, vân vân. Rồi Ebola nè, H5N1 nè, đâu có gì. Lỡ mồm lông móng nè, là vi trùng của chó dại nè, có nhìn thấy không? Đâu có gì. Súc sanh có nhìn thấy không? Như vậy thì vô số những loài súc sanh ta không nhìn thấy. Ở trong thân ta có bao nhiêu loài súc sanh ta đâu có đâu. Sáng nội con dung sáng này, sáng sơ mít nè, dung kim nè, dung đũa nè, đâu có gì. Rồi ở trong bao tử mình chứa dây trùng roi nè, E. coli á, đâu có gì. Còn trong ruột mình chứa con amip nè, vì nó bò nó phân trong ruột mình đâu có biết đâu. Mà chưa nói tới con lải. Như vậy thì súc sanh chúng ta đâu có nhìn thấy được hết đâu. Đâu có gì thấy không? Như vậy thì con người mình á hạn chế nhiều thứ lắm đó quý vị. Nhưng mà mình hạn chế nhiều thứ thì mình còn ngon hơn nhiều con lắm. Đâu có gì, con trâu, con bò, con chó, con vịt, con gà thua mình hết. Cá gì là thua mình hết. Tất cả cái đều thua mình hết. Nên á, chúng ta thấy trong cái pháp giới chúng sanh á, nó tồn tại giữa cái pháp giới chúng sanh này tồn tại nhiều cái loài khác nhau, nó tồn tại vô số những loài khác nhau mà con người mình á quý vị nhận thức ra được có số ít à, không có bao nhiêu hết á. Ví dụ như á, chúng ta thấy là cái dạng vật chất đi, là mình nhìn được bằng mắt á, thì con mắt mình á nó có hai cái hạn chế. Cái hạn chế thứ nhất á là cái khả năng ngắm nhìn, có nghĩa là khả năng ngắm nhìn là mình á dẹt bên đây cái góc bao nhiêu độ thôi, chứ đằng sau lưng mình đâu có nhìn thấy đâu. Mình trên bao nhiêu thôi, dưới đâu có nhìn thấy đâu. Giống hệt như mình nhìn cái nón lá ra vậy, mình nhìn được bao nhiêu đó à. Còn xung quanh, từ trên dưới xung quanh mình nhìn không ra được cái gì. Và cái tầm nhìn khả năng ngắm nhìn là bề ngang, bề dọc, bề trên, bề dưới. Còn tầm nhìn là cái độ xa, không có gì. Cái độ xa đó nó phụ thuộc vào cái thế giới quan xung quanh bên ngoài. Ví dụ như bữa đó có sương mù thấy thua rồi, không có gì. Bữa đó mà băng đêm đen cái thấy thua rồi. Rồi bây giờ cho mặt trời đó nó mọc lên đó quý vị, chúng ta nhìn được bao xa, nhìn được vài cây số thôi, qua vài cây số khỏi nhìn đây, phải không? Như vậy thì cái trước mắt mình nhìn có một khúc mà, lỗ tai nghe được có một khúc mà, quý vị thấy không? Còn chừng nào mình liếm thì phải kê sát vô lưỡi mình liếm mới được. Còn mùi á quý vị, nó phải bay tới lỗ mũi mình ngửi mới được. Còn nó không bay tới lỗ mũi mình cũng chả ngửi được mùi. Không, quý vị? Nên cái con người của mình á nhận thức không có bao nhiêu hết trơn quý vị. Nếu mình thấy được gì cái mình khiêm tốn liền, thấy đi được mình khiêm tốn liền. Như vậy thì cái mà mình biết được trong cái thế giới này không có bao nhiêu hết. Như vậy thì mình không biết được nó mà mình đi trong nó, mình sống trong nó, mình hành động trong nó, mình làm trong nó, đôi trong lúc mình không biết gì cả. Quý vị, do đó mà Đức Phật dạy đó là vô minh. Vô minh có nghĩa là sống trong nó. Nó bao nhiêu cái như vậy mà bao nhiêu cái tồn tại xung quanh mình chả biết gì hết á. Không có gì, đột đầu á mình cứ đi quanh đi quẩn không ở trong cái thế giới ta bà. Cho đến á một cái ngày nào đó có những cái người thông minh hay là người có học Nó thức như các nhà triết học đó quý vị, nhưng người ta nhìn cũng thế giới cũng nhìn qua 6 con mắt này thôi. À, quý vị không vượt qua khỏi 6 cái giác quan của mình để nhận thức ra thế giới quan xung quanh. Do đó họ đi ra nhiều cách giải thích về thế giới quan xung quanh khác nhau. Ví dụ như mưa, các lão có ông thần mưa, chứ tự nhiên sao mưa, như không sao mưa. Gió phải có ông thần gió, tự nhiên sao có gió. À, quý vị thấy không? Như vậy thì là tiền tới phải có ông thần tài, ai đẹp phải có là nữ thần sắc đẹp, còn ai mà được ta yêu thương là phải có nữ thần tình yêu, phải không? Còn chiến tranh phải có ông thần chiến tranh, mà muốn dẹp chiến tranh phải có ông thần hòa bình. Nào quý vị thấy không? Bắt đầu các cái người ta bắt đầu người ta suy nghĩ ra, quý vị, ta suy nghĩ ra là phải có một cái cơ quan nào đó chủ quản một cái gì đó nên mới có thể điều hành. À, quý vị, như cái hệ điều hành mà Microsoft Word, Excel đó, nó điều hành ở trên toàn cái vũ trụ này sẽ có những cái cơ quan, à, quý vị, và những cơ quan đó tuân thủ một cái cơ quan trung ương, à, tuân thủ cơ quan trung ương đó là hệ thống nhất thần giáo, có nghĩa là một người có thể là có quyền ban phước giá họa điều hành hết tất cả các cái khối trong vũ trụ này. À, quý vị, người ta nghĩ ra như vậy. Nha, cho đến một cái ngày, nha quý vị, cho đến một cái ngày là 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên, thì tại vườn Lâm Tỳ Ni có một tín hiệu làm đảo lộn cả thế giới. Nha quý vị, vào một cái buổi sáng nha, thì hoàng hậu Maya dối bẻ cành vô ưu thái tử Siddhartha khai hồng. Quý vị nào giờ đâu thấy ai khai hông đâu, chiến này khai hông, à, quý vị làm đảo lộn cả thế giới. À, quý vị, người ta sanh bình thường không, ngài sanh khai hông, ta sanh đi xuống chòi chòi đạp đạp, ngài đứng lên ngài đi. À, quý vị sanh ra ta không biết nói cho ngài nói liền tại chỗ, mà quý vị như vậy quý vị thấy là đảo lộn chưa? Đó, ngài đảo lộn cả quá trình của thế giới, trong thế giới vô minh tâm tối, đó, quý vị nhận thức cách hạn hẹp, ngài đó quý vị đảo lộn ra hết, ngài nhận thức được hết tất cả các cái của thế giới này, và sau đó 19 năm ngài ra đi, ngài tìm trong cái thế giới này nó như thế nào, cái sự thật như thế giới này như thế nào, và cuối cùng 11 năm quý vị, 5 năm tầm đạo và 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm dưới cội bồ đề, và ngài đi sâu vào thiền định của tâm thức mình đó quý vị, và ngài chứng quả đại giác Như Lai Phật. Trong đó ngài vượt qua khỏi cái 6 cái giác quan nhận thức, ngài có 6 cái nhận thức mới vượt khỏi tất cả chúng sanh ở trong tam giới: thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn. Có một mình ngài lúc đó chứng đắc được đó thôi, tức là ngài vượt qua sự nhận thức bình thường của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, và ngài vượt qua một cách bình thường, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý không giới hạn. Còn mình á, mà là mình giới hạn. Giới hạn là sao? Bây giờ ví dụ như phía trước mình á, có cái bông, ngoài sau này có cái khăn, nhìn thấy bông không thấy khăn. Trước mặt mình, trước mình có áo, nhìn thấy áo không thấy da. Nếu thấy da mặc áo hay không, phải không? Như vậy thì gọi là giới hạn. Đâu quý vị, như vậy thì mình ở trong nhà đóng cửa bít bụng, karaoke bên ngoài ba mình đâu có biết mình hát bài gì. Nào quý vị có nghe đâu, bị giới hạn bởi cái bức tường rồi. Nào quý vị thấy không? Như vậy thì con người mình bị giới hạn bởi 6 cái nhận thức của mình mà mình bị giới hạn hết. Thì ngài chứng đắc cái không giới hạn, có nghĩa là mắt mình nhìn, nào quý vị thấy tới tường thôi, còn ngài thấu qua tường luôn, gọi là thiên nhãn thông. Thì thấy không? Lỗ tai này vào đóng cửa nghe luôn, nó quý vị gọi là thiên nhĩ thông. Nó quý vị, mình nhìn mặt người ta mình biết lòng người ta là sao không? Nó quý vị, nên ông bà mình nói là quả hổ quả bì nan quả cốt, tri nhân chi diện bất tri tâm. Quả ăn cọp á, vẽ ăn cọp á, vẽ da ăn cọp thì được, nhưng ai biết cái xương cọp làm sao mà vẽ? Nó quý vị, biết mặt người, biết tướng người, à, quý vị, chứ ai biết được lòng người, à, quý vị. Lòng người gian xảo như thế nào, ai mà biết được, ai mà biết người ta thương mình thiệt hay người ta nói chơi, à, quý vị. Hay là người ta nói gì là ta nói dốc hay là người ta nói thiệt, ai mà biết được. Miệng nói gì chẳng biết trong lòng ta nghĩ gì, nhưng cái đó là cái giới hạn của cái ý thức mình đấy. Nói quý vị, cái đó là cái giới hạn của ý thức mình. Nhưng mà đối với Đức Phật không có giới hạn ý thức. Ngài biết được lòng người nghĩ gì luôn á quý vị. Cái đó gọi là tha tâm thông. Nói quý vị, chứng cái thông thứ ba gọi là tha tâm thông. Rồi bây giờ á, mình biết mình từ đâu sanh ra không? Nói quý vị, đâu biết từ đâu sanh ra đó. Từ trong bụng mẹ con sanh ra thầy. Đúng rồi, 10 điểm quỳ gối lên. Tổ từ đâu sanh ra là từ ở kiếp nào sanh tới chứ ai biết, ai biết trong bụng mẹ. Đâu phải Tôn Ngộ Không đâu, trong cục đá. Phải không? Như vậy thì mình nên là từ trong bụng mẹ sanh ra ai cũng biết. Nhưng mà trước cái bụng mẹ sanh ra ở đâu? Ở đâu sanh ra? Dạ thưa thầy con không biết. Phải không? Như vậy thì mình cũng chẳng biết kiếp trước mình đâu. Nhưng mà Đức Phật biết. Nói quý vị, Ngài không còn giới hạn bởi kiếp này mà Ngài là thủng lưới các cái kiếp quá khứ sâu xa luôn. Cái đó gọi là túc mạng thông. Nha quý vị. Còn mình bây giờ mình nhảy lên trên cái quý vị, té xuống vịt. Nha không? Chui xuống cái đụng đất. Nha quý vị. Còn ngày em có đâu, nhảy lên cái nhảy tuốt mây luôn mà. Chui cái xuống, tôi xuất xuống lòng đất luôn. À quý vị, không còn giới hạn gì nữa hết trơn á. Như vậy gọi là thần túc thông. Nha quý vị. Vậy là thiên nhãn thông, nhìn xa không chướng ngại. Thiên nhĩ song, nghe xa không chướng ngại. Tha tâm thông, biết được lòng người mà không chướng ngại. À, quý vị. Túc mạng thông là biết được đời quá khứ nhiều về kiếp mà không chướng ngại. Thần túc thông, bay lên bay xuống, biến qua biến lại, bóp lớn và đem thành nhỏ, không chướng ngại luôn. À, quý vị. Và có một cái thông cuối cùng à, là thông để biết tất cả các cái biết. Biết tất cả cái biết là gì? Biết được nguyên nhân của tất cả các nguyên nhân. Nghe không? Và giải quyết được tất cả các nguyên nhân đó một cách viên mãn hoàn mỹ luôn. Mà không có một tôn giáo nào về thời Đức Phật biết điều đó cả quý vị. Các tôn giáo vào thời Đức Phật, ví dụ như ông Tiên A Tư Đà, ví dụ như là đạo Lõa Thể Ni Kiền Tử, à, quý vị, mấy anh em Ca Diếp Thờ Lửa, hoặc là hai ông thầy đã từng dạy cho Thế Tử Sạch Ta là ông Út Đầu Lam Phất và ông A Đa Lam. Ông vào được tầng thiền phi vi tưởng xứ của ông, chứng đắc được thần thông quý vị. Nhưng mà vẫn không biết được quy luật của các quy luật. Không biết được quy luật của các quy luật và cái phương pháp bước ra khỏi các quy luật và phương pháp không bị nó khống chế các quy luật. Nhớ quý vị, gọi là phương pháp tự tại, không biết. Tự tại nghĩa là mình muốn gì thì mình làm được theo cái ý muốn của mình. Mà mình nương vào những cái có sẵn trong vũ trụ. Mình không thể nào bóp méo vũ trụ được. Mà mình nương vào nó để làm theo ý mình. Có nghĩa là nương vào quy luật để bước ra khỏi sự vận hành của quy luật đó. À, quý vị, cái đó người ta mới gọi là giác ngộ. Nên như vậy cái cuối cùng đó người ta gọi là lậu tận thông. Cái lậu tận thông là biết được nguyên nhân của tất cả các nguyên nhân đó, và giải quyết được tất cả các nguyên nhân đó theo trong lòng bàn tay của mình, bằng chủ ý chủ định của mình trong tứ thần túc. Nghĩa là tứ nhĩ túc luôn. Đó là lậu tận thông, chỉ có đạo Phật chứng được thôi. Không đạo nào chứng được hết vào thời Đức Phật nha. Mình không nói bây giờ. Nói vào thời Đức Phật 96 mỗi đạo, chỉ có Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên quý vị đảo lộn vũ trụ. Do đó mà khi Ngài chứng được 6 cái thông đó, nói quý vị, thì trái đất rung động 6 lần. 6 lần phải là 06 đâu nghe, đừng về nhà biên đề. Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình đó quý vị. Ở bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nó cấu tạo hình thành nên thế giới. Mình đánh thủng một cái là rung trái đất một lần. Cái vũ trụ này nó cấu tạo á, phải là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp cấu tạo hình thành nên cái vũ trụ mà con người ta có thể á, là khám phá ra, biết được. Do đó mỗi cái mà căn của con người đánh thủng vào, quý vị, vào trong cái sắc trần. À, như vậy thì căn mình là mắt đánh vào trong sắc trần thì trái đất rung động lần. Tại vì cái đó nó nằm trong cái vũ trụ của cấu tạo. Nên mình đánh thủng nó phải rung động thôi. Đâu quý vị thử đánh cái bức tường, đánh thủng cái nó rung rinh bức tường liền. Do đó lý do sao mà trái đất rung động 6 lần. À, quý vị, chính Đức Phật đã đánh thủng cái lớp màng bí mật đó ra, làm trái đất rung động 6 lần. Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vị. À, quý vị, đánh 6 cái trần. Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đánh thủng luôn, không còn giới hạn nữa. Nghĩa là chứng đó gọi là chứng thông. Thông tức là không còn giới hạn nữa. Nhưng mà ngoài ba cái thông đó, Ngài Ngày ngoài 6 cái thông đó, Ngài còn chứng thêm 3 cái nữa. Đâu có gì, chứng thêm 3 cái nữa. Thông á, là thông suốt, không có chướng ngại. Đâu có gì, Ngài còn chứng thêm 3 cái minh nữa. Minh là bộ nhật ghép với bộ nguyệt. Nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng, gọi là trời đất, gọi là càn khôn. Trong vũ trụ này chỉ có càn khôn thôi, mà càn khôn là phát ra ánh sáng. Có nghĩa là sáng, sáng là minh. Đâu có gì, sáng là nhận thức. Như vậy thì cái chữ minh này là cái chữ biết, là nhận thức. Thông á, thì có một đường một thôi, nhưng mà minh nó khác à. Thông mà trước nó chưa chắc thông sao à. Đâu có gì, thông hướng này chưa chắc thông hướng kia à. Minh nó khác với thông. Thông tức là không có gì chướng ngại. Còn minh á, là nhận thức, là biết được tất cả, trên dưới trong ngoài. Đâu có gì, ở bên ngoài cũng biết, bên trong cũng biết, ở trên dưới cũng biết, dưới ông ruột cũng biết, ngoài cũng biết luôn. Vậy có gì không biết không? Chữ minh có nghĩa là biết tất cả. Vậy thì biết tất cả thì người ta gọi là viên mãn. Thì ai viên mãn mới có chữ minh, không có viên mãn có chữ minh. Tại vì minh là biết tất cả. Nhật nguyệt là sáng nhất, mà cái này gom lại nhật nguyệt lên thành chữ minh. Vậy thì trong trời đất biết hết. Vậy trong trời đất biết hết biết gì? Trong trời đất này có gì biết? Không có gì? Trong trời đất này không có gì? Có vũ trụ và chúng sanh. Trong vũ trụ này cho có vũ trụ và chúng sanh. Vũ trụ thì các nhà triết học nói là thế giới quan. Còn chúng sanh á, thì các nhà triết học gọi là nhân sinh quan. Nó có gì? Khi mà chúng sanh á, thì nhận thức vũ trụ, nhưng mà chưa chắc vũ trụ đã nhận thức chúng sanh. Mình biết trái đất này chứ chưa chắc trái đất này biết mình. Tại sao? Tại vì mình là loài chúng sanh hữu tình, còn trái đất này là loài chúng sanh vô tình. Nó có gì? Như vậy biết á, thì loài chúng sanh hữu tình thì nhận thức được liền, nhưng mà loài chúng sanh vô tình thì không nhận thức được. Nhưng mà loài chúng sanh hữu tình có con nhận thức tốt, có con nhận thức không tốt. Nó có gì? Con trùng dễ nhận thức ít hơn chó ăn trâu. Nhưng mà con chó ăn trâu có gì? Nó có thể nhận thức dở hơn con cá heo con khỉ dượng. Nhưng cá heo con khỉ dượng nhận thức dở hơn con người. Hay quá, cho hành trọng pháo tay. Vậy thì nhận thức là gì? Nhận thức là phát hiện ra những cái thế giới xung quanh nó tồn tại cái gì, người ta gọi là nhận thức. Nó có gì? Do đó mà khi mà con người chúng ta ra, chúng ta có nhận thức bị hạn cuộc, và con người có khả năng đánh thủng cái lớp nhận thức hạn cuộc của trong cái thân con người này, thì được thông và biết được tất cả các thế giới quan xung quanh thì được minh. Vậy Đức Phật có 3 cái minh và 6 cái thông. Nào quý vị, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Có thiên nhãn minh đó, Ngài mới nhìn thông kết hợp với minh, gọi là thông minh. Vì thông á, là thông suốt, không gì nữa Ngài. Minh là biết cả. Vì Ngài soi tâm đến đâu Ngài biết cả cái đó. Ngài biết sự hình thành và hoại diệt của vũ trụ trong 4 đại kiếp. Thành trụ hoại không. Và Ngài biết được vũ trụ này cấu tạo bởi vô số các hành tinh. Mà Ngài nói là cái hành tinh nào có con người ở á, không có gì, thì ở đó thì gọi là một cái thế giới. Thì Ngài nói là vô số những cái thế giới đó gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Ở tại chúng ta đang sống, một cái cục chúng ta đang sống nè, gồm như dãy thiên hà, như dãy ngân hà, cộng lại 1000 cái thế giới ta bà. Trong đó có 4 cái làm trung tâm của nó, gọi là tứ đại thần châu. Giữa tứ đại thần châu có một đỉnh núi gọi là núi Tu Di. Núi Tu Di đáy của nó bắt ở dưới đáy của địa ngục, lên tới trời cao nhất của cõi trời là cõi trời Hữu Đảnh. Như vậy thì bắt đầu Ngài dùng thiên nhãn minh của Ngài nhìn thấu suốt cả càn khôn vũ trụ. Đó quý vị, mà ngày hôm nay các nhà khoa học bay lên sao Hỏa thôi quý vị, bay mấy chục năm ánh sáng bay không tới. Đó quý vị, còn không biết là nghi ngờ trên sao Hỏa có nước. Đó quý vị, Đức Phật chỉ nhìn cái thôi, biết có nước không, đâu cần gì đó. Đó quý vị, nên các cái loài chúng sanh đang sống gì đó, từ nhỏ nhất cái con vi trùng của mình, Đức Phật dùng thiên nhãn minh Ngài biết được. Nó có gì chứ Ngài đâu có nhìn thông đâu. Thông nhầm khiến đâu thấy, chưa chắc rồi. Nó có gì, nhưng mà đó không biết, hỏi Ngài một Quyền Liên, Ngài dùng thiên nhãn thông Ngài thấy không? Ngã quỷ Ngài thấy, đang biết gì trùng thấy không à? Nó có gì, cái đó tại vì mình chưa thông, mình chưa biết. Nhưng mà minh là biết chắc ăn trăm trăm. Tại minh là biết hết.
Nhưng mà thông có nghĩa là không có gì vướng ngại thôi. Nhưng mà nhầm khi nhỏ quá, quý vị các ngài không thấy cái này trong kinh không có nói. Chứ vậy được ngài một kiền liên ở đây, mình hỏi ngài một kiền liên có lúc nhìn ngạ quỷ, nhìn mẹ có nhìn thấy dây trùng không? Không có gì. Không, mình có quyền hỏi chứ. Tôi là thông có thể nhìn thấy không? Nhưng mà mình chắc chắn nhìn thấy. Tại vì Đức Phật đã nói lại rồi. Không có gì. Và lớn nhất á, là cõi thật báo trang nghiêm của các vị Bồ Tát. Không có gì. Còn lớn nữa. Không có gì. Thượng phẩm thượng sanh của Tây Phương Cực Lạc còn to hơn cả mấy tỉnh. Cái bông sen á, quý vị, bằng mấy nói như thành phố Sài Gòn. Cái bông sen to lớn vậy đó. Cái gì? Người ta quá sanh trong bông sen đó mấy lần vậy, bằng mấy cái tỉnh. Mình to vậy đó quý vị, tâm lượng rộng lớn. Nên là ta quá to vậy. Như vậy thì nó là chúng sanh. Còn bây giờ nói vũ trụ, quý vị, Đức Phật đã nhìn thấy vũ trụ là kết hợp, ví dụ như trái đất mình 1 tỷ thế giới này, quay xung quanh là cái trái đất có người sống. Tức là trái đất có người sống là gọi là thế giới. Quý vị, còn vô số những hành tinh không có người sống thì vô số kể gọi là bụi của vũ trụ. Và ngài Đức Phật biết được rằng cái trái đất này chúng ta cấu tạo bởi bằng những cái hạt bụi. Quý vị, gọi là vi trần. Để cấu tạo nên nó có gì. Nên khi mà ngài nói ở trong kinh Pháp Hoa, ngài nói là nghiền cái trái đất này ra thành những vi trần. Quý vị nào có học vi phân không? Quý vị, cái đó là định lý của vi phân đầu tiên mà Đức Phật nói trong kinh. Có nghĩa là nghiền cái thế giới này ra, quý vị, bằng những cái hạt bụi nhỏ nhất. Quý vị, đó là phân tử mà bây giờ chúng ta biết á. Quý vị, rồi sau đó quý vị đi rải khắp nơi thì cái số hành tinh ở trong cái vũ trụ này trôi lăn này nó còn nhiều hơn cái đó đó. Nó có gì? Nhiều hơn cái trái đất mình rã ra từng cái hột bụi vậy đó, quý vị. Vì thầy toán số có thể đếm được không? Ông bác thầy toán số đếm, ông nội, ông cố thầy toán số đếm có nổi không? Nó có gì? Không ai có thể đếm nổi hết. Vì tính bây giờ, quý vị, tính cũng không nổi luôn. Con số đó tính không được. Giống hệt như bây giờ, ví dụ như là con này, cháu nè, chắc nè, chích nè, chét nè, hết đường luôn, giống vậy đó. Quý vị gọi ghét hết đường luôn. Ông nội, ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sẩm, ông lẫm, ông cẩm, ông kỹ, hết đường luôn. Quý vị gọi ghét hết đường luôn, phải không? Vậy thì đó là ngàn rồi muôn là triệu, ức là trăm ngàn, ức triệu ức, rồi tỷ tỷ ức, tỷ 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 tỷ, hết đường tính luôn. Đường nào đó đâu tính. Quý vị, đâu còn đường nào tính. Nên có một con số đó gọi là con số vô lượng vô biên, mà Đức Phật gọi là hằng hà sa số, hoặc gọi là 84,000. Thì cái chữ 84,000 giống hệt như Việt Nam mình dùng cái là ngàn vàng vậy đó. Chứ không phải, Đức Phật nói là mình có 84,000 cái chân lông. Không quý vị, cái chân lông trên người mình nó có 84,000. Nếu người nào không tin ngồi điếm. Không quý vị. Phải không? Như vậy thì là con số đó là con số rất nhiều, chứ không thể gọi là một con số chính xác của 84,000. Như vậy thì mình biết ngài dùng là thiên nhãn minh, ngài có biết được cái thế giới này có chúng sanh đâu quý vị, và có cái vũ trụ, những cái hành tinh đó quý vị, vô số những hành tinh chia ra làm 3 cái giới khác nhau gọi là tam giới: dục, sắc và vô sắc. Trong tam giới này đó quý vị, chúng sanh sống của 6 nẻo của tam giới. Chúng sanh mà đang sống á, quý vị, đọa xuống địa ngục, đang sống ở địa ngục đó. Chứ không phải là mình nói là chúng sanh đọa địa ngục là chết. Chết là khi tắt một cái hơi thở. Cái chết sống á, ở của y khoa á, là chết sống là khi một cái chúng sanh đó, không, quý vị, là không còn vận động nữa, tim hoàn toàn ngừng đập và não sau 5 phút chết hoàn toàn. Trong 5 phút mà chúng sanh ngừng thở, tim ngừng đập thì đó gọi là chết lâm sàng. Còn nếu sau 5 phút thì chúng sanh đó chết thật sự, não chết gọi là chết thật sự. Nhưng mà trong nhà Phật, chết đó có nghĩa là gì? Chết có nghĩa là bắt đầu của một sự sống. Chết là bắt đầu của một sự sống. Như vậy thì là trong nhà Phật, quan niệm sống chết đó quý vị, sống tất nhiên là đang ở trong một cái cõi đó, chết là rời khỏi đó, là rời cái cõi đó. Nào quý vị, như vậy thì sống là đang ở trong cõi đó, chúng ta là ở trong cõi người, chúng ta đang sống. Khi chúng ta rời khỏi cõi người thì chúng ta đã chết. Nào quý vị, khi chúng ta sanh ra cõi người khác ta sống lại, khi chúng ta chết cõi người chúng ta đã chết, khi chúng ta sanh ra thành ở trong địa ngục Đó, thì chúng ta đang sống lại trong địa ngục. Nó không có gì. Chúng ta rời khỏi địa ngục là ta chết địa ngục, chúng ta sanh ra thành loài súc sanh. Chết loài súc sanh sanh ra thành loài ngạ quỷ. À, quý vị thấy không? Nên á, khi mà rằm tháng 7, chúng ta mới cầu siêu cho ông bà ở chúng sanh nơi địa ngục. Nên có những người á, từ lầm tưởng là cầu siêu chỉ cầu siêu cho những người chết. À, quý vị, ở thân trung ấm. Mà nhà Phật thì gọi là thân trung hữu. Thân trung hữu là tất nhiên giữa hai cái có. Nó nằm giữa hai cái có. Và Đức Phật phát hiện ra rằng ở trong giữa điểm hai cái có đó, nó có sáu cái cõi sống khác nhau: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Nối sáu cái đỉnh này lại với nhau thành một cái chu vi, nối xéo các đường chéo với nhau. Như vậy thì các cái cạnh giữa sáu cái đỉnh này là thân trung hữu. Chứ không phải chỉ có con người đi qua con vật, con người qua người là thân trung hữu đâu. Mà các cái cạnh này nối với nhau, tức từ địa ngục đi lên làm người, thì cái khoảng thời gian, cái sắc na thay đổi thời gian này, quý vị, đi qua đó, quý vị, thì là cái khoảng của thân trung hữu. Nhưng mà chưa có tính toán được cái khoảng thời gian đó tính như thế nào. Tại vì cái thời gian giữa địa ngục với thời gian cõi thế gian này khác nhau. Nên khi mà chúng ta sanh ra phải tính thời gian như thế nào. Ở trong vũ trụ á, là cái luật tuần hoàn vũ trụ tính như thế nào. Bây giờ ví dụ nha, mình ở cõi trời là tứ đại thiên vương, một ngày đêm bằng cõi người mình 100 năm. Như vậy thì một cái thân trung hữu từ cõi trời tứ đại thiên vương phóng sanh xuống tại thế gian này á quý vị, thì nó quy đổi cái thời gian mà đi từ đó qua đây ra thời gian đó tính bằng thời gian của cái gì? Của cõi trời tứ đại thiên vương hay là của thế gian này? À, quý vị hiểu này không? Ví dụ như ngày đêm của cõi trời tứ đại thiên vương là 50 năm của thế gian. Như vậy khi mà là chúng sanh đó từ cõi trời tứ đại thiên vương mà đi xuống đây, ví dụ như là Thái tử Siddhartha là Bồ Tát Hộ Minh từ cõi trời Đâu Xích đi xuống, mà trời tứ đại thiên vương ngày đêm á, thì bằng ở thế gian này 50 năm, trời Đao Lợi bằng 100 năm, trời quá mà Mã Gia thì bằng 200 năm, trời Đâu Xích thì bằng 400 năm của thế gian ngày đêm. Như vậy thì một chúng sanh từ ở trên đó mà sanh xuống dưới này, ông quý vị, thì khoảng thời gian đó tính so với cái gì trong hệ quy chiếu của vũ trụ? Ví dụ như hệ quy chiếu á, là của cõi nào tính theo cõi đó, nhưng mà từ cõi này qua cõi kia tính theo hệ quy chiếu nào? À, quý vị phải về có các vị thánh nhân mình hỏi. Không, quý vị. Đúng không? Quý vị có hình dung ra đây không? Mình tính thời gian mà đi của thân trung hữu đó tính bằng cái gì? Không, quý vị. Nó đâm ra phức tạp ở trong tháp giới. Từ cái vị trí này nó lìa khỏi vị trí kia. Nếu mà tính thời gian với nhau, quý vị, ngồi nếu ai mà khám phá ra này được giải Nobel về nghiên cứu âm dương ma quỷ. Nói vậy để người ta thấy tính phức tạp ở trong vũ trụ này. Nếu chúng ta không có cái minh như Đức Phật thì không thể nào biết hết đâu. Không, quý vị, mấy cái chuyện nhỏ nhỏ đó thôi mà mình cũng không biết hết đâu. Như vậy thì có những người, nói quý vị, như vậy thì có những người, người ta hỏi nhiều người thắc mắc lắm, nhất là những người quý vị là hay thắc mắc, ngồi niệm Phật không niệm thắc mắc không à. Ở bây giờ một chúng sanh, một cái tiến trình chúng sanh á, tu á, là từ quý vị chót của đáy địa ngục nên mà tu lên cho tới thành Phật luôn. Như vậy thì mình phải tu như thế nào? Quý vị, như vậy thì cái chiều đó gọi là chiều tiến hóa. Chiều tiến hóa là chiều từ đáy của địa ngục mà tiến hóa là gì? Chúng ta có hai loại, quý vị, thế giới quan và nhân sinh quan. Cái thế giới quan của tiến hóa, thế giới quan á quý vị, thì được học thuyết tiến hóa của Darwin á, ông mới nói rằng là thế giới này nó hình thành, quý vị, nó tiến hóa từ khi tiến hóa đó là do một quá trình của vận động. Vận động mà người ta nói lầm là lao động. Nó quý vị, lao động nó khác với vận động. Lao động là mình làm ra của cải vật chất, còn vận động là nhúc nhích. Nó quý vị, nó khác nhau. Lao động nó có ý thức, còn vận động nó không phải. Nó quý vị, vận động là nó là bản năng thôi, là nó sẽ vận động. Như vậy thì cái thế giới này nó vận động, nó vận động nó sẽ hình thành vận động, nó tồn tại. Như vậy tồn tại từ chưa hoàn thiện tới hoàn thiện. Nào quý vị, thế giới nó tồn tại. Các nhà triết học đương đại nó tồn tại theo hình sáng ốc, là đi lên 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 nè. Vì thế giới hoàn xung quanh nó từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. Đối với là các loài động vật, nó sẽ tồn tại từ đơn bào cho đến đa bào, từ là động vật bậc thấp cho đến động vật bậc cao. Nó sẽ quá trình vận động đó, nó sẽ biến đổi các cái gen để nó đi lên từ bậc thấp đến bậc cao, từ đơn bào cho đến đa bào, từ động vật không có xương sống cho đến động vật có xương sống. À, quý vị. Như vậy từ động vật cái đầu lũi ngang cho đến động vật cái đầu thẳng đứng lên. Chỉ có con người động vật cái đầu thẳng đứng lên thôi, là hướng thượng lên trên thôi. À, quý vị. Nên con người mình có tâm hướng thượng là lương tâm. Các con khác không có. Thấy vận động của vũ trụ là chọn lọc không? Chọn lọc của vũ trụ phát triển quý vị. Đâu có thấy con nào đầu ngửa lên không? Đi ngang không? Xỉa xuống gì đi ngang không? Xỉa xuống trượt đi ngang vừa vừa lên hướng thượng. Đâu quý vị, cho con người thôi. Đâu quý vị, đâu tìm thấy con nào? Không có đâu. Không có con nào hết. Bởi vì mình thấy cái sự chắc lọc của vũ trụ đó, nên mình con người mình là tối cao tối thượng. Ở trong vũ trụ này chỉ có con người thôi. Đâu quý vị, nên nó chiều tiến quá. Là tiến quá là cái chiều nãy giờ chúng ta nói là tiến quá của các loài vô tình. Các loài vô tình nên là tiến hóa từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. Ví dụ như trái đất này quý vị, mới đầu hầm hố không, nó xây hồi ra trái đất ngon lành tròn quay. Nào quý vị, mới đầu á nó tùm lum hết trơn, tạo thiên lập địa, nó chổi lên chổi xuống lum chân quay hồi ra trái đất tròn và cân bằng trong vũ trụ. Cái đó là vô tình, nhưng mà hữu tình của mình đó quý vị. Con này con kia các loài động vật á, tùy từ các loài động vật, từ đơn bào tới đa bào, không quý vị, từ rong tảo cho đến hình thành các con loài san hô hình thành nên con. Quý vị, rồi từ động vật không có xương sống đến động vật có xương sống, từ những loài quý vị là phức tạp nó thành những loài đơn giản. Như vậy thì là cái các loài sinh vật nó tồn tại trong thân sống và tồn tại trong sự nhận thức. Vậy thì nó tách ra làm hai. Cái thứ nhất là thân, và cái thứ hai nữa là tâm. Nó kết hợp với nhau mà nó hỗ trợ tương ưng qua lại để nó phát triển. Như vậy thì có tâm là sự nhận thức, có thân là để nó sống, nó tồn tại được. Nó có gì? Như vậy thì hai thằng này nó có hỗ tương qua lại với nhau. Bây giờ ví dụ, chúng ta giật mình trái tim mình nó đập. Mình giật mình cái tâm cái mắt gì trái tim nó đập. À, quý vị thấy không? Mình buồn, buồn con quá. Ngủ không được. Buồn vợ bị lét bao tử. Ý buồn sao lét bao tử? Buồn là tâm mình buồn mà sao lét bao tử? Như vậy thì cái tâm nó ảnh hưởng tới thân. À, quý vị thấy không? Sáng sớm em gửi gắm gì qua ánh mắt đen mà làm anh đêm về khó ngủ bệnh tương tư luôn. Dỗ luôn. Coi bệnh tương tư, đố quý vị, bệnh tương tư á, là cái tâm bệnh hay là cái thân bệnh? Cái tâm bệnh sao tay dở không lên? Mấy quý vị thấy có mấy người bệnh tương tư chưa? Nàng á, là ma đăng già bệnh tương tư ngà nàng, dở tay không lên, ăn đâu được đâu. Bà mẹ dở lên cái mình nó mềm nhũng à. Không quý vị? Vậy thì cái tâm mình buồn tại sao mà cái thân mình nó mềm nhũng, dính gì tới thân mình? À, quý vị, như vậy mà nó dính đó, giữa thân và tâm nó liên quan với nhau. À, quý vị, tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Mặt mình buồn, mặt nó tối thui à. Mặt mình buồn tàn nhang mụn không à. Mặt mình buồn á quý vị, cái tâm mình buồn nhá, thì tóc mình bạc. Đó quý vị, mình giận mình lên máu, mình giận á thì là mình hư gan, mình giận á thì hại thận, mình giận á thì bị đau bao tử. À, quý vị thấy không? Nên giữa hai cái này nè, nó có liên quan ràng buộc với nhau. Quý vị, này ràng buộc kia ràng buộc nọ với nhau. Vì hai này nó ràng buộc với nhau, nó cộng đồng nhau mà phát triển cách nhanh chóng. Quý vị, nó tương hỗ qua lại. Ví dụ như cái thần thức mà xuất khỏi thân mình thôi, thì nó chỉ có thần thức nó nhận thức thôi. Còn bây giờ quý vị, người ta đập vô thân mình, cái tâm mình giật mình, có nghĩa là thằng này nó hỗ trợ cho thằng kia, nên mình tu nhanh hơn thần thức bình thường. Cô hồn tu đâu bằng mình đâu. Đâu có gì. Nói thật ra cô hồn cho quy y đi nữa, tu 100 năm chưa chắc bằng mình tu 1 tiếng đồng hồ đó. Nói thiệt quý vị á, mình có thân và có tâm, hai cái nó hỗ trợ tương ưng qua lại, nên Đức Phật nó mất thân người này muôn kiếp khó lấy lại được là chỗ đó. Đâu quý vị, có thân và có tâm, có thân và có tâm, sao con chó nó có thân và tâm nó không tu? Đâu quý vị, tại vì mình có thân và có tâm, nhưng tâm mình lại khác hơn tâm các con vật. Như vậy đơn nói lên cái sự tiến hóa thứ hai. Hồi nãy mình tiến hóa của thân này thôi, từ là đơn bào, đa bào, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, bây giờ đang tiến hóa tới cái tâm. Đâu quý vị, tâm là gì? Vậy trong kinh nói, tâm là sự nhận biết, là cái biết. Biết cái gì? Biết thế giới quan xung quanh. Ví dụ như mình biết, biết cái bàn, cái ghế, biết màu, biết sắc, biết mùi, biết vị, thậm chí biết có ma ngồi kế bên. Ai biết? Phan Thị Bích Hằng. À, quý vị thấy không? Đó quý vị, các nhà ngoại cảm. Đó quý vị, Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, các vị A-la-hán, Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, các vị đó có một số vị có thần thông, có biết. Ở quý vị có thiên nhãn, ta dẹt cái, ta nhìn cái thấy mấy ma với quỷ mà nó ngồi nó buồn xó. Quý vị chiều chiều mưa rằm tháng 7, ai có thiên nhãn ra nhìn thấy dài dài ngồi vòng vòng chùa ngồi buồn. Ở trong mà dòng họ đi lại cúng trái tăng, ngồi cúng dường hồi hướng. Ở quý vị ngồi ngóng đợi. Làm gì được phước đâu. Không, quý vị đợi bà con dòng họ không có làm gì được phước đâu. Đâu quý vị hỏi làm phước làm gì? Làm phước là làm lợi ích cho bao nhiêu chúng sanh, trong đó có chúng sanh hữu tình, vô tình. Không, quý vị, chúng sanh có tưởng, sanh vô tưởng, sanh có thân, sanh thân. Làm lợi ích là làm ích sức thế gian thì được phước sức thế gian, làm lợi ích thế gian là được lợi ích thế gian. Bây giờ thử coi cái thần thức làm được cái gì nè, cái lợi ích nào quý vị? Bố thí. Bố thí được không? Không lẽ đem ba giấy vàng bạc đi bố thí ta cúng à, quý vị. Công quả, có công quả được không? Nào quý vị, như vậy thì bố thí không được, cúng dường không được, phóng sanh được, tụng kinh được à, quý vị chỉ có ngồi mà niệm Phật không? Có phước đâu, niệm có ai nghe đâu phước. Niệm có người ta nghe, ta niệm theo, phước niệm không ai nghe. Niệm cho mình nè à, quý vị thấy không? Như vậy làm phước không làm phước gì được chứ à, quý vị. Như vậy mình thì làm phước được chơn, mình không làm. Nhận thức được chơn không chứ tu à, quý vị thấy không? Nên khi mình phân tích ra được cái đó rồi, mình mới thấy sự tiến hóa của các loài chúng sanh là ở chỗ nhận thức. Nhận thức kém cỏi nhất, không biết gì hết à, quý vị, là hết biết đường, hết biết xá rồi luôn đó, là địa ngục. Biết hơi hơi là ngạ quỷ, biết hơi hơi là súc sanh. Nên tới cảnh A-tu-la. Cảnh A-tu-la với cảnh người tương đương. Nhưng mà cảnh A-tu-la xét ra một số A-tu-la cũng không bằng người. Vì sự nhận thức, bởi vì thần thông họ hơn. Nhưng sự nhận thức với thần thông khác à. Bởi vì thần thông khác cái nhận thức. Thần thông là chúng ta có thể đấu với các cái vật lý hóa học. Có thể chúng ta làm cái quy luật vật lý là quy luật sức hút đi, chúng ta làm ngược lại quy luật của sức hút. Đâu có gì được. Nhưng mà cái biết, cái nhận thức của tâm chưa chắc là bằng con người. Nên một số cõi của A-tu-la chưa chắc bằng con người. Nên ta xếp A-tu-la dưới con người về mặt nhận thức. Đâu có gì. Rồi mới tới con người, mới tới chư thiên. Khi chư thiên, quý vị, người tới chư thiên rồi, đây nè, là của dục, của sắc, của vô sắc, của sáu nẻo luân hồi. Bây giờ bước ra bứt phá, đâu có gì, quỷ đạo. Tại vì cái gì nó không có cái quỷ đạo ấy. Quỷ đạo tức là nó vòng đi tới đi lui, vòng vòng và bứt phá ra khỏi quỷ đạo đó. Đó quý vị, nhận thức nó hai loại nhận thức. Một cái nhận thức ở trong cái quỷ đạo sanh đi sanh lại tới sanh lui gọi là tái sanh. Một cái nhận thức đó quý vị vượt ra khỏi cái sự mà sanh đi sanh lại tái sanh đó. Đó quý vị, cảnh của tịnh độ. Cảnh của là thanh văn, tức là các cái vị A-la-hán. Cảnh của các vị Bồ-Tát. À, cảnh của thường tịch quang tịnh độ tức là niết bàn, cái cảnh của mười phương chư Phật là trùm khắp. Nó có gì? Như vậy thì nhận thức vượt qua và nhận thức nằm ở trong. Trong cái nằm ở trong này có từ thấp đến cao. Vượt qua quý vị thì gồm có tâm lượng rộng hẹp. Này, cái kia thấp cao, cái này rộng hẹp. Vượt qua ngoài tam giới thì tâm lượng rộng hẹp, mà ở trong tam giới thì thấp cao của sự nhận thức. Hai cái khác nhau. Nó có gì? Như vậy thì người nào bứt phá ra khỏi thấp cao này thì anh phải rộng ra anh mới bứt phá được. Trên tranh thấp tranh cao không bao giờ bứt phá được, mà anh phải trải rộng tâm ra, lòng từ, lòng thương, khoan dung, độ lượng, búng cái tâm mình ra, rải ra. Có gì? Bắt đầu tập bứt phá ra cảnh Tây Phương. Đông phương, Bắc phương, Nam phương, và lên tới Thanh Văn Viên Giác Bồ Tát Phật. Như vậy thì giữa cái cảnh của sanh tử và giữa cảnh ngoài sanh tử có một nơi liên quan, có nơi liên quan kết nối với hai đó là cõi cực lạc. Cõi cực lạc quốc độ thì ở trong cõi trời đi xuống, sự tiến hóa từ địa ngục lên đến cõi trời đó quý vị, thì cõi phàm. Cái gì để đi được các cái cõi đó đó quý vị? Là tiến bộ của tâm, là sự tiến bộ tâm, là sự nhận thức của tâm đi cảnh giới, chứ không phải là cái thân này tiến bộ mà lên cảnh giới. Nếu thân này tiến bộ, quý vị mắc một miếng ta cắt ra hai miếng là hoàn thiện hơn, đúng không? Đó quý vị, từ Việt Nam đi qua Thái Lan sẽ tới sẽ lui, từ ca sĩ nam thành ca sĩ nữ báo đăng. Nào quý vị, có không? Mới đăng. À, quý vị, đó. À, từ testosterone đàng hoàng quý vị, à, XX sang XY liền. Đó không? Như vậy thì cái tiến bộ của cái thân này, à, quý vị, nó không làm cho chúng ta sanh được cảnh giới. Mà tiến bộ của tâm này mới làm cho chúng ta sanh cảnh giới. Tại quyết định sanh cảnh giới là chiều tiến bộ của tâm. Tâm đi đến đâu cảnh giới nó mọc theo tới đó. Vậy là tướng tùng tâm sanh. Tâm trời lên tới trời cảnh giới mọc đó. Tâm địa ngục xuống địa ngục mọc ra theo. Nào, quý vị. Chứ không phải có địa ngục trước tâm đi vào. Hai này khác nhau. Trên thế gian đó quý vị, có cái nhà giam nhốt ta vào. Nhưng mà cái chu trình của sanh tử luân hồi có tâm rồi mới sanh ra cảnh nhà giam cái tâm vô đó. Mỗi người có cái địa ngục riêng. Đó, quý vị. Mỗi khi tâm chúng ta hết sự nhận thức đó, đó quý vị, thì tự nhiên cái đó ta tan biến nhưng mà còn của người ta. Địa ngục của mình tan biến nhưng địa ngục ta vẫn còn. Đó, quý vị, tại tâm ta chưa tan biến. Tuy thì địa ngục do tâm sanh ra. Tất cả các cái do tâm sinh ra nó nhất thiết vì tâm tạo. Như vậy thì tâm mình tạo ra gì? Cuối cùng mình tu cái gì? Nào quý vị, nếu mình tu trên cái tướng, mình sửa cái chỗ này, sửa kiểu kia, sửa lỗ mũi, sửa mắt, đeo chuỗi vô. Nào quý vị, nhưng cuối cùng không sanh được cảnh giới. Tại vì sanh được cảnh giới đó quý vị là sự tiến bộ của tâm thức. Vậy tu làm sao cho mình mở cái sự nhận thức mình ra? Ngu quá, nhận thức cho nó khôn lên. Nhận thức là biết đó quý vị. Tại sao ta nói ngu là gì? Ngu là mê mờ, là vô minh. Nói từ vô minh á thì người ta chịu, nhưng mà nói ngu là không chịu à. Vô minh với ngu giống hệt. Lương với lịch con nào cũng nhớ. Nhưng mà nói vô minh, dạ dạ con vô minh, nhưng nói ngu một cái là coi chừng chữ lộn mà nghe. Tại vì vô minh Đức Phật nói không ai dám cãi, còn ngu thế gian nói nên dám cãi. Vậy thấy không? Chứ ngu vô y chát nhau à. Nhớ quý vị, nên ta y chát nhau. Như vậy là sự nhận thức của tâm, nên nhận thức của tâm. Hỏi tâm ai? Tâm mình chứ tâm ai? Tâm một cá thể ở trong vũ trụ. À, quý vị, tâm một cá thể trong vũ trụ thì gọi là chúng sanh. Như vậy thì bắt đầu một bước đường phát bồ đề tâm của một chúng sanh, là lúc đó chúng sanh bắt đầu phát tâm nhận thức vượt khỏi cái vị trí của mình. Ví dụ con người mình chỉ nhận thức tới đó thôi, mình đã phát tâm nhận thức hơn con người, hơn con người theo chiều của tiến bộ tâm linh. Mà chiều của tiến bộ tâm linh là chiều của hình chóp. Quý vị thấy kim tự tháp Ai Cập chưa? Chiều hình chóp là chiều tiến bộ tâm linh. Nó sẽ đi lên cõi trời là cái chóp trên nè. Nó có gì, cõi địa ngục là cái đáy phía dưới. Vì cái đáy dưới nó trượt, nó chìm xuống dưới, gọi là trượt. Chóp ở trên nó thanh, nó lên trên thanh. Như vậy thì cái giữa cái này là cái biên độ dao động của tâm thức. Chúng ta đang sống trong cảnh nó dùng năng lượng hết. Mà dùng năng lượng thì dao động có tần số. Thì cái tần số dao động theo hình sin cái này nè, thì dưới nó dao động của tâm thức nè. Đâu có gì, ta sống dao động. Mà dao động là do gì? Do năng lượng. Đúng không? Chúng ta thở do năng lượng, vận hành do năng lượng, suy nghĩ do năng lượng, không có sao mà máy nó chạy được. Đâu có gì, tất cả các gì nó chạy được là có power, là cái năng lượng. Đâu có gì, mà năng lượng có sự dao động. Có sự dao động là có tần số của nó. Như vậy năng lượng dao động chúng ta chết đi rồi mất không? Khoa học đã chứng minh năng lượng không tự nhiên sinh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Ai dám nói chết mất? Mình có nhúc nhích chết không bao giờ mất. Nếu mình đứng chỗ chết mất, nghĩa là không có năng lượng thì chết nó mất. Mà chúng ta đang tồn tại trong tất cả dạng năng lượng thì nó chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Đức Phật gọi là luân hồi đó. Mất năng lượng này qua mất năng lượng kia, Mà cái mức năng lượng đó lấy cái gì làm cái dao động của tần số? Lấy sự nhận thức làm dao động của tần số. Nhận thức, nhận thức. Nhận thức là gì? Nhận thức là tâm của mình biết á, là biết tới đâu nó dao động tần số đó. Nó không có gì. Không biết gì nổi nóng lên, bắt đầu tần số nó dao động. Sân á, nó dao động mạnh nhất. Tâm mình nó rung động mạnh nhất, quý vị. Phát ra một cái dãy tần số lớn. Khi mình nổi sân lên, nó động, nó rung tay rung chân nè, nó phát ra rung động một tần số lớn, quý vị. Mà tần số lớn nào là nó bằng biên độ của địa ngục, quý vị. Vì thì tất cả các tâm chỉ có tâm sân là tâm lớn nhất, mạnh nhất. Tâm sân đó quý vị có thể cầm dao lụi ông già bà già ở ngoài hay miền Bắc. Quý vị nổi sân lên giết cha giết mẹ. Quý vị, vì tâm đó tâm lớn nhất, tâm đó tâm địa ngục. Tâm tham, trời ơi, thấy cái gì mà nổi lòng lên cái, quý vị thấy ta để cục vàng cái đi qua đi lại đi không nổi đâu. Nào quý vị, gà tới gà lui gà không nổi. Quý vị thấy ta để hở đồ đi không nổi chỗ đó. Nào quý vị, đó tham nổi lên á, tham nổi lên nó không bằng sân. Tham lên coi vậy chứ nhầm khi giết người cướp của. Quý vị, nhưng ta cũng còn sợ, trừ trường hợp chi sát đồ ta mới ấy thôi. Chứ còn sân lên làm liền. Nhưng mà tham lên thì ta còn suy nghĩ chút, vì tham nó nhẹ hơn chút quý vị, ngạ quỷ. Nha, thấy không? Bây giờ chích thuốc tê vô, chích thuốc mê vô. Nào quý vị, làm lung tung hết, làm gì cũng không biết cái gì hết trơn á quý vị. Nhưng mà nó không có cái gọi là cái power, cái gì, cái tiềm lực ở phía bên trong, cái động lực phía bên trong á. Cái ông mê mà ông không có động lực, ông làm đại chứ không có động lực gì hết trơn á. Nhưng mà hai cái ông trước có động lực. Ông mê mà ông có động lực với tâm tề, tâm súc sanh. Tâm mê mà ông biết chứ làm theo bản năng à. Mình khoái gì làm đó à. À quý vị, cái đó này cô ba mình à, cũng lên quốc ăn luôn đó. Quý vị, tâm đó tâm súc sanh đó. Hai anh em ở trong nhà, ba chết đi giành đất. Đâm nhau. Tâm đó tâm súc sanh. À quý vị, tâm người, tâm cái sự nhận thức của tiến bộ người ta đâu có đó. Ê, nhận thức chữ tiến bộ người ta đâu có đó. Tâm đó là tâm thấy cái này mà không thấy cái kia. Nghĩa là bị mê mờ á. Vậy thì tâm mê mờ sẽ tái sanh vào loài súc sanh. Thấy này không thấy kia. Nên anh này anh đi cướp nhà băng, ta đi vô ta hỏi là sao không thấy mấy ông bảo vệ trước, không thấy police trước hả? Anh vô anh cướp nhà băng cuối cùng bị bắt. Là thưa anh, lúc đó em thấy kim cương hột sòn với vàng không. Nhìn tủ thấy đó, vô lấy liền quá vậy. Đâu thấy hai ông đứng gác bên đây. Lấy ra ta lấy còng, ta còng mới hay. À quý vị, tâm súc sanh đó. Tham. Nó quý vị, mà tham đắm. Nó mê mờ. À, vậy thì mê mờ thành ra súc sanh. Như vậy thì mình hết mê mờ, hết súc sanh, hết nóng, hết địa ngục, hết tham, hết ngạ quỷ. À, quý vị thấy không? Tại sao bà Thanh Đề đọa ngạ quỷ? Tại vì tay tả che đậy hũ hầu bốc ăn, ăn mà che tâm gì vậy? Tham lam bỏng sẻn phải không? Ai cũng đối gần chết xung quanh mạnh trên cùng đỏ ngã quỷ nhau, quỷ nào nấy nó ngồi ở, nó chổi tay cạnh hàm đợi cháu con cúng không. Mình có một chén cơm đây không chia. Đâu quý vị, che lại nó cùng đi ăn mài. Đâu quý vị, người ta cho chén cơm, che lại ăn mình, vì tâm sao? Nó xấu, xấu dữ lắm, phải xấu bệnh. Ngã quỷ còn khổ hơn ăn mài nhiều. Đâu quý vị, nó không có quần áo mặc. Đói khát. Anh em nhau đói khát ngồi vậy đó có gì, một người liên đem chén cơm lại che lại ăn mình. Nó quỳ thấy tâm đó tâm sao? Phải chia nhà bên đây với nhà anh kia, ông nói ngồi biết bà đông đây nè, nó dòm mình lên, nó nhiễu nước miếng hết che lại ăn. Nó quỳ đó tâm đó tâm ngã quỷ. Phải chi mà bà chia cho người miếng miếng lại về cõi trời liền, khỏi mất công cầu siêu. Đâu quý vị, tâm á, đang nói tới tâm á, phải gì thấy á, là những cái người bởi vì đi ăn mài quý vị có đường chén cơm chia ra là người này từ từ sẽ thoát kiếp ăn mài, người này có phước liền. À, tâm có phước. Nếu mà vì phước là chỗ đó làm lợi ích cho chúng sanh, là chỗ đó, đó sự nhận thức của tâm. À, nên quý vị thấy là các con vật nó mê mờ á quý vị. Con gà mẹ nó đi mà kiếm mồi cho con gà con ăn. Kiếm mồi cho con gà con ăn, gà mẹ đói gần chết, đưa lên miếng nào gà con chạy lại là mổ miếng đó. Đó quý vị, không nhường cho mẹ miếng nào cả, quý vị, tâm đó tâm súc sanh. Mê mờ không? Đó quý vị. Nhưng con người mình đâu có. Con người thấy mẹ mình nhường cho mình nhường đi nhường lại. Thấy mẹ mình đói đó quý vị, ta nhường đi nhường lại. Người có nhận thức, chính nhận thức này mới làm người nè. Không có nhận thức đó quý vị, người mà tâm súc sanh chết đọa vào súc sanh. Tuy là mình là người quý vị, mình tâm sân thì mình đọa vào cảnh giới của sân. Tâm á, tham đọa cảnh giới của tham. Tâm súc sanh chiều theo bản năng của mình đó quý vị. Bản năng là gì? là cái ham muốn của cái sắc thân này nó muốn cái gì mình chiều theo nó đó quý vị, mà không có cái lý trí của con người để định vị nó lại, reset nó lại đó quý vị, thì cái này sẽ đọa vào trong những loài súc sanh khác nhau. Tâm càng nhỏ càng hẹp đọa, càng nhỏ càng hẹp đọa tới thành con vi khuẩn luôn đó quý vị. Đọa nhỏ nhỏ xuống, cái tâm càng nhỏ hẹp là ích kỷ cá nhân, hẹp hòi đó quý vị, che bên đây che bên kia, lấy bên đây bỏ vô mình quý vị. Có những người khó, có những khó chịu khó ưa gì cũng ôm ôm ấp ấp mượn đồ quý vị ơi. Nhà ta có cái cuốc cặp bên, mượn cái cuốc cho chị hai thôi, mượn mòn cuốc à, quý vị thấy không? Rồi bởi vậy rồi xuống cảnh dưới không à, có ai cuốc cho mượn đầu làng tới túi sớm đi quý vị, chết về cõi trên liền à. Tâm mình rộng mở là mở rộng lượng nha quý vị, nguyên lý của vũ trụ nha quý vị, quy luật tuần hoàn của vũ trụ, và đó gọi là quy luật tuần hoàn của vũ trụ. Như vậy thì mình mới thấy được điều đó quý vị. Nên mình ở đây á, là xuất phát điểm mình là con người, nhưng mà con chó nó là xuất phát điểm nó làm con chó đó quý vị. Chư thần xuất phát điểm của Atula, chư thiên xuất phát điểm của chư thiên, 1, 2, 3 trong pháp giới nhận thức, loài này nhận thức người loài kia đó quý vị, loài này nhận thức xung quanh mình. Như vậy thì mình gọi là ngã, nhà Phật gọi là ngã đó quý vị. Nhận thức cái thế giới xung quanh thì gọi là pháp, chư thiên ngã xung quanh thế giới chư thiên pháp, còn chó ngã xung quanh con chó là pháp. Vì ngã với pháp là hai hay là một đó quý vị? Không một không hai, ngã đối với mình nhưng mà pháp đối với mình là ngã của người ta đó quý vị, đó gọi là ngã và pháp. Đó, trong từ nhà Phật có gọi là ngã và pháp. Như vậy thì mình là ngã, thì cấu tạo của mình là gì? Đức Phật nói ngũ uẩn ở trong kinh Bát Nhã. Nó có gì? Đức Phật nói là ngũ uẩn ở trong kinh Bát Nhã. Như vậy có sắc, có thọ, có tưởng, có hành thức là xuất phát điểm của mình. Nó có gì? Là nghiệp của ta bà này, nghiệp của chúng sanh này là sắc, thọ, tưởng, hành thức. Nó cộng lợi nhau đó là mình. Sắc là thân này, nó là gì? Nó còn có bốn phần: đất, nước, gió, lửa, hình tượng. Đất, đất, nước cắt ra cái nước nó xì liền. Nó gì? Gió, nó là gì? Mà con người mình cũng ngộ lắm, cái gì? Hít một cái toàn là bụi được không? Hít vô một cái bụi với dây trùng không? Mà ta hít dữ lắm à, quý vị. Đau thử là phải không? Lấy kiến hiển vi nhìn lên cái thôi, kéo bụi vô rố, bụi không à, quý vị. Thở ra cái trong miệng mình như trùng bay ra, hít vô à, quý vị. Nè bệnh lao nè à, quý vị. Bệnh lao nè à, H5N1 nè, cảm cúm nè, viêm gan A nè quý vị. Nói không chứa trong nước bọt mình không quý vị. Giọt ngọt đôi môi toàn là dây trùng không. Nhìn bằng mắt pháp nghe quý vị, không có nhìn bằng thế gian à, đang ở chùa à nghe quý vị. Nhìn bằng mắt pháp à, nói quý vị, nhìn nó mới thiên nhãn thông được chứ, còn mình thế gian không sao thông được nào à, quý vị. Mình nói thông được cái chỗ đó là chỗ nhận thức đó quý vị, mà đó là sự thật quý vị, có phải sự thật không? Đâu thử cho người ta bệnh lao liếm cái lây lao không? Viêm gan A liếm cái lây A không? Đó là sự thật. Nên bây giờ người ta không cho nhai cơm đút nít á. Hồi xưa quý vị nhai cơm đút, bây giờ người ta đâu cho nhai. Tại con nít chất đề kháng nó yếu, mình có hai hệ thống đề kháng. Đề kháng mình là hai abidan mình thứ nhất nè, là cửa ngõ vô đầu tiên abidan giết liền. Ai cắt abidan vô một cái là bảo vệ chết. Nói gì? Hai bảo vệ con trước chết rồi. Nói gì? Cổng hai bảo vệ chết. Quý vị thấy nó tấn công vô tới trong là công ty rồi. Ăn trộm vô tới công ty. Vô tới kia cho nó vô tràn lan ngược qua xuống dưới. Thì còn hy vọng gì nữa quý vị? Còn hy vọng trong sinh quá máu thôi. Máu có 3 phần: tiểu cầu, bạch cầu và hồng cầu. Tiểu cầu để đông máu, hồng cầu dẫn các chất dinh dưỡng màu đỏ đi đến, và bạch cầu là chống lại tác nhân gây bệnh từ phía bên ngoài vào. Đó quý vị. Như vậy nhà có hai bảo vệ chết ngắt, hàng bảo vệ. Nó không, nó vô tuốt không chồng, bắt đầu bạch cầu mới gánh nặng các vị, nên người đó dễ nhiễm bệnh hơn. Do đó đào Abidan cắt là bắt đắc dĩ nó mới cắt. Chứ bằng không xưng Abidan lên đó quý vị, nó đập tỏi này cái bẹp lên nướng dùm cái đi. Nó gì? Nướng xong cho nó vàng khét, đem xuống dầm ra đổ mật ong vô ngậm. Ba bữa hết. Nó gì? Ngộ đâu ngộ, thuốc ta giặt mà. Không có gì? Mũ bể mũ luôn. Hết luôn, khỏi cắt. Không có gì? Hai bảo vệ tỉnh vậy. Không có gì? Thấy không? Nó chứ bằng không có bao nhiêu nó tuồn luôn xuống hết trơn, có cái gì bên ngoài bao nhiêu con gia trùng nó bò lớp nhớp lớp nhớp mà chỗ nào trùng có hết trơn á. Nó có cái gì mình mới ăn vô. Ăn vô trong ruột mình đó quý vị, nó đâu diệt Abidan đâu, vô bao tử mình, vô bao tử mình á thì nó có những vết chày vết xước đó. Vô hằng qua giận con, vô hằng kia buồn cháu nội quý vị, bắt đầu cái bao tử thần kinh thực vật mà nó không điều hòa, nó được vật điều hòa mấy cái cơ gồng lên, mấy cái mạch li ti nó gồng lên cái nó bứt ra rỉ máu. Đâu có gì, bao tử nó rỉ máu, bao tử rỉ máu dây trùng nó vô, nó gặp cái chỗ đó nó chui vô. À, dây trùng escoli nè, dây trùng roi đó đó. Có gì, nó bò bò trong đầu, nó đi xuống nó quỷ diệt. Đâu có gì, bắt đầu chúng ta uống thuốc vô. Uống thuốc kháng sinh vô. À, amoxin 520 viên ngàn uống vô 50kg, ngày uống 3 lần tấn công. Đâu có gì, rồi danizan, liều kháng viêm đánh vô. À, đau thì bắt quanh ghiên uống vô 2 viên. Đó quý vị, uống vô đi xuống nó giết các cái con mà nó gây men mà nó tiêu hóa ruột non á. Giết con dây trùng này nó đi thẳng xuống giết luôn vậy trời, con có lợi luôn quý vị. Mình có hai con. Con dây trùng á là có cái con mà có lợi á thì nó làm cho tiêu hóa thức ăn. Còn cái con mà không có lợi thì nó ăn cái thức ăn tiêu hóa. Quý vị, nó làm ngược lại vậy đó. Nên mình giết con này nó giết luôn con kia, nó vô tình giết luôn con kia quý vị, gọi là men. Nè vi sinh. Nè quý vị nào, nó diệt luôn con men vi sinh đó. À, đi xuống. Vì vậy thì quý vị làm cho là men vi sinh ta không có, nên ăn vô làm rối loạn tiêu quá. Đi cầu tùm lum chứ. Bữa thì vậy, bữa kia. Quý vị ăn vô chọc bụng cái là tùm lum. Nè quý vị, cái đó gọi là rối loạn tiêu quá. Rồi đau luôn cái hệ thống tiêu quá này, xuất phát là từ do tâm mình buồn phiền hờn giận. À, quý vị đẩy ra. Như vậy thì muốn phục hồi đó, nó hai cái để phục hồi. À, quý vị phục hồi cái thứ nhất á là tâm đừng buồn phiền hờn giận, quý vị thọ pháp của Phật, ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem giảng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan, chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nhẫn đi hết đau bao tử. Không có gì, nhẫn đi, nhịn đi, giấu nói gì cười. Bữa trước má không cười, má đau bao tử quá con. Bữa nay má cười cái tự nhiên hệ thống kia quá nó phục hồi. Nhưng mà muốn nó phục hồi á thì cũng khó, tại vì chồng nó lỡ tùm lum rồi. Không có gì, chỉ có hai bài làm hết lỡ ghi vô. Không có gì, viêm lép bao tử đại tài luôn nha. Cái gì nghệ đen ở ngoài Hà Nội bán vậy, muốn phê mật ong ruồi mà ở dưới U Minh á, nửa ly trứng gà công nghiệp nha, đừng có gà vườn có ngồi là sắc xanh nè. Nào quý vị, trồng đỏ trứng dầm nha, phải sáng sớm đừng ăn uống gì chân vô nha. Ba thứ đó uống vô nằm 15 phút cho nó chán á quý vị, chán bít cái bao tử, khỏi uống phosphologen đâu. Phosphologen là đất sét đó, valogen phosphologen đất sét đó, nó cũng đại tài hơn nhiều quý vị, ngàn lần nửa tháng bình thường. Nhưng mà xuống đường ruột là làm sao? À, quý vị phải nặng quá làm sao quý vị? Đó thì bắt đầu uống men vi sinh vô. Men vi sinh có hai loại. Một loại đó quý vị uống kỵ với chất kháng sinh, ví dụ như piolacto à, kỵ kháng sinh. Mà có kháng sinh vô phải uống antibio. Mà không sợ kháng sinh gì hết, đó là da ua. Ngày ăn hủ vô phục hồi liền á quý vị. Còn nếu bằng không á, thì uống ngày hai gói Smetta tráng đường ruột và NCPO hai gói. Nhưng mà chưa tài bằng một thứ. Nói vậy, nói vậy bắt đầu có tài một thứ nào quý vị. Cái thứ nhất là trà dây. Nào quý vị, trà dây nghe bán hơi thần nào nhiều lắm. Trà mà nó dây, trà mà dây, trà dây quý vị. Cái thứ hai nữa lá hoàng ngọc mà phơi khô. Cái thứ ba nữa là cam thảo quý vị. ba thứ, nhiều nhất là trà dây, nấm, cam thảo nhúm, hoàng ngọc nhúm, sắc thành than uống, quý vị đổ nước sắp sắp, sáng uống chén, chiều uống chén, uống nửa tháng bao tử đường ruột ngon lành. Nó sạch mạch cho chứng nha. Anh này á, bị khối u bao tử lét lỡ à, quý vị, khối u nó là tiền ung thư. Cái gì? Uống 20 ngày lặn mất liền, khám bệnh không còn gì hết đó quý vị. Bài thuốc này mới nghe được qua bữa nay nói luôn. Ký trà dây ở ngoài Hải Thượng Lãn Ông, quen 40, không quen 60 ký. Đó quý vị. À, còn mà hoàng ngọc á, thì rẻ, với mà cam thảo thì mua ít ít á, được rồi quý vị. Bao tử lâu năm đường ruột yếu đó, quậy rồi á, chứ gì. Rồi chỉ cần ngồi thiền định thôi, ngồi niệm Phật, tôi ngồi thiền để chú định tâm, uống này vô hết. Nếu nặng quá bài trước à, quý vị ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Hết hờn, hết giận, hết buồn. Ở chừng á quý vị, hết hờn, hết giận, hết buồn à, quý vị. Như vậy thì nó sẽ an bình thảnh thơi à, giúp ta được tất cả các cái à, quý vị. Đó là chính là cái đề tài chúng ta nói bữa nay đó quý vị. À, cái đó là sự từng quần của vũ trụ A Di Đà Phật. Như vậy thì cái sự bức quá, phá tiến quá từng quần của vũ trụ à, quý vị, hết sanh rồi tử, hết tử lại sanh là chỗ tâm con người mà thôi quý vị. Vì nắm tâm tu nghe chăng, nắm mà tu nghe chăng tâm à, quý vị nắm cho sự nhận thức của tâm. Vì làm sao cho tâm được nhận thức? Nhận thức hoàn toàn là Phật, nhận thức vừa vừa là Bồ Tát. Ở quý vị nhận thức dưới nữa là duyên giác, nhận thức dưới nữa là thanh văn, nhưng vẫn ra khỏi sanh tử luân hồi. Ở quý vị còn nhận thức bước qua vô ở trong đường sanh tử luân hồi thì chúng ta phải ham ba cái. Ngoài đường sanh tử luân hồi phải rời ba cái, dục sắc và vô sắc, tâm không còn hướng tới thì mới rời khỏi sanh tử luân hồi. Còn nếu chúng ta còn hướng tới dục sắc và vô sắc, hướng tới là gì? Tâm của mình bận lòng với nó, ham thích nó, bận lòng nó, dục, ham muốn, hỏi mình có muốn không? Cái gì có muốn không? Muốn người ta thương không? Muốn người ta yêu không? Muốn nhà, muốn cửa, muốn tiền, muốn bạc, muốn gì không? Dục dơ. À, quý vị, vậy là chưa ra khỏi sanh tử nha. À, quý vị hỏi kiểm tra mình có muốn không? À, quý vị, còn mình á, là có muốn ham á, sắc tướng bên ngoài không? Có đẹp, có xấu, có xanh, có đỏ, có tím, có vàng, có mô đen này, mô đen nọ không? Có là bấm camera, chân mại, mắt, móng tay không? Có sắc giới. À, quý vị, chúng ta cả hai cái luôn, dục và sắc luôn, dính luôn hết hai cái. À, quý vị, vậy còn sanh tử luân hồi phải không? Bây giờ ngán ngẩm quá, dục ngán ngẩm vô sắc thôi, mà tâm sống với tâm thanh tịnh mình luôn quý vị. Nên tôi sống với tôi thôi, tâm thanh tịnh tôi, sắc tướng ngoài cái như bỏ hết vô cái cõi vô sắc. À, quý vị, cũng chưa ra cũng ham cái cõi đó, mình đang ham cái cõi đó. Tuy là chán các cõi kia nhưng mà vẫn ham cõi đó, vẫn còn dục. À, còn ham, còn hướng tới cõi vô sắc, vẫn chưa bứt phá ra sanh tử luân hồi được quý vị. Nhưng mà đã tiến bộ dữ lắm rồi. À, quý vị, người ta không mê giữa móng tay. À, quý vị, người ta không ham đắm tiền tài danh lợi gì, là khá lắm, lên tới cõi trời rồi đó. Quý vị, mà cõi trời của vô sắc luôn, là các cái tầng định của tâm. Như vậy thì bứt phá, à, quý vị, mình bứt phá bằng tâm của mình. À, quý vị, sự từng quần của vũ trụ này, mình bứt phá bằng tâm của mình, bằng sự nhận thức. Như vậy thì sự nhận thức của tâm nhanh nhất là làm cái gì? Nhận thức của tâm nhanh nhất à, quý vị, giác ngộ. Làm sao giác ngộ à, quý vị? Nó có hai cửa. Cửa thứ nhất đó quý vị, bị tan tành tan nát có kinh nghiệm, tự nhiên giác ngộ à, quý vị. Đi va chạm vào cuộc đời riết rồi quý vị, gặp chánh ná được, chứ mới đầu chưa va chạm đâu với chánh ná. À, quý vị, cái đó gọi là sự tiến hóa tự nhiên, gia chạm riết là tự giác ra. À, quý vị, như vậy là thanh văn á, duyên giác đó quý vị, bích chi Phật tiến hóa tự nhiên. Các ngài gia chạm trong cuộc đời nhiều lăn lộn sanh tử đó, các ngài tìm ra con đường 12 nhân duyên, các ngài tự đi ra, không ai dạy chứ. À, quý vị, ngài đắc bích chi Phật, Cái thứ hai nữa, sự tiến hóa do sự tác động của một cái nhân tố khác. Phải không quý vị? Đức Phật thuyết cho năm em kiều nhìn như nghe bài kinh Tứ Diệu Đế. Phải không quý vị? Và Đức Phật truyền pháp cho ông Xá Lợi Phất và một Kiền Liên một bài pháp về thiền định. Các ngài chỉ quán chiếu dòng 7 ngày 14 ngày đắc quả A-la-hán. Phải không quý vị? Mà trong khi nếu mà theo chiều tiến hóa của tự nhiên phải bắt hàng triệu năm, mà trong này đổi có 7 ngày với 14 ngày à quý vị, thấy không? Đó là sự giác ngộ. Sự giác ngộ sẽ rút ngắn thời gian của nhận thức của tâm. Mà làm như thế nào giác ngộ? Tự quy y pháp đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng trí tuệ. Như hải trí tuệ là giác ngộ đó. Nói gì? Như vậy thì là chúng ta hiểu pháp của nhà Phật, nghe pháp của nhà Phật, hành pháp của nhà Phật, tự nhiên giác ngộ của tâm. À, quý vị thấy không? Vì nghe kinh, nghe đĩa, nghe giảng nhiều từ từ nào khôn ra không hay quý vị. Trời nhớ trước ngu lắm, giờ gì cũng biết chứ. Nhờ nghe đĩa. Không, bây giờ với đạo tràng nghe băng, ai nói cái định dụ nghe. À, quý vị, hồi trước đâu biết đâu. Ông chồng chọc cái giận, bây giờ biết rồi. Anh ấy chọc hết giận nghe anh ấy. Tự nhiên nó hết giận à. À, quý vị, ngu sao giận, giận đỏ à. Phải không? Giờ cấp này không thèm giận. À, quý vị, chúng sanh thôi. À, thí chủ đừng có chọc giận hiền muội. À, hiền muội cấp này tu dữ lắm rồi, xả hết rồi, khỏi nói, khỏi giận, khỏi hờn, không quán trách gì hết. À, quý vị thấy không? Từ từ tâm thức mình tiến bộ. Và như vậy thì nghe kinh hành đó, quý vị, theo pháp thì chúng ta sẽ được sự nhận thức đã tiến qua của tâm. Cái thứ hai nữa, tâm càng lặng càng tĩnh thì trí tuệ phát sanh, thiền sanh định, định sanh tuệ, giới sanh định, định sanh tuệ. Vậy thì lặng lặng tâm chừng nào, nghĩa là chửi người ta mắng đừng có động tâm, lặng lặng nhịn nhục khoan dung độ lượng, ngồi thiền sức nhập tham thiền nhập định, không có gì bứt phá ra làm tiến bộ của tâm mình lên nhận thức thế giới quan, tới mình nó thông luôn là nhận thức quá trời lớn luôn rồi. À, quý vị thấy không? Do đó mà tâm tĩnh lặng chừng nào giống như á là mình bình tĩnh chừng nào thì mình biết nhiều đấy, vậy đó, giống vậy đó. Còn người không bình tĩnh không biết gì chứ. Ơi ơi, ai mà chọc cổ kiến lửa đụng vô một cái nổi nóng gầm gầm biết gì đó, gì quyết định quyết bậy bạ không, nổi nóng lên ta gọi là dục tốc bốc dục. Ông bà nói dục tốc bất đạt thì sửa là dục tốc bốc dục. Đâu chiên cá rồi cái quý vị, chiên tóc cái khét cái đấy ăn. Ơi nên là chiên bánh đi, mình ăn chay không nói chiên cá. Chiên bánh. Không, quý vị lên chiên xào xào lửa táp cái rồi xong mà. Quý vị thấy không? Giờ đó giống hình như bình tĩnh, bình tĩnh là thiền. Thiền là cái bước đầu tiên ta phải bình tĩnh. À, rồi từ từ ta tĩnh lặng đi vô từng cái phương pháp. Mà quý vị, tĩnh lặng nên ai nói tịch tịch lặng lặng là người khôn quý vị. Mỗi khi chúng ta nổi lên cái là chúng ta đọ xuống cảnh giới dưới, động chừng nào biên độ dao động càng lớn nó đọ xuống trượt. Ở vậy biên độ càng ít là nói chơi chơi, biên độ nó còn có chỗ một, quý vị lên tới cõi trời đó, định lên đó, định nè. À, quý vị, đó là kim cang, kinh kim cang Đức Phật dạy đó quý vị. Đó là kinh kim cang đó, định lên. Nó ơi, kinh kim cang nghĩa là dụ tâm mình như kim cang, bắt phong si bất động, có một điểm một đi lên nè. À, quý vị, ai nói, không có dao động gì chứ á. Đối cảnh vô tâm bạc mạc vấn thiền, nói không có dao động chứ á, tâm đây nè. À, quý vị, chơi chơi à. Nhưng mà chơi chơi á, với cái không biết khác chơi chơi với biết. Chơi chơi cái không biết là lì. Còn này á, chơi chơi mà biết hết đó quý vị là trí. Người trí ta biết hết mà tâm chơi chơi gọi là kim cang. Khi nhập vào tâm chơi chơi đó luôn gọi là kim cang định. Đức Phật nhập với cội bồ đề đó, kim cang định đó. Ma dương quậy có sao không? Không quý vị. Tất cả cám dỗ của trần ai có sao không? Ta sợ nhất là gì? Ta sợ nhất ta giết hại mình phải không? Ma dương xuống phun lửa xung nước giết hại Đức Phật chơi chơi phải không? Ta sợ nhất là gì? Không quý vị. Sợ cái nhất là trái dấu. Đấy là gì? Nam sợ nữ, nữ sợ nam. Nói gì sợ gì? Sợ tâm mình ham muốn. Nói quý vị. Nên Đức Phật xét thân thế gian là nam, mới cho ma dương nữ đi xuống, ma nữ xuống. Rồi sắc đẹp quý vị, mà xuống quên mặc đồ. Quên mặc đồ mà hát karaoke. Có phải không? Cầm đờn xuống hát mà không mặc đồ. Nói không quý vị? Cái đó là làm cho dễ dàng rung động. Nói không quý vị? Trái dấu. Nói không quý vị? Điện tích trái dấu hút nhau. À, do đó mà không hút được là tại vì ngài nhập vào kim cang tâm bất động. Nhưng mà cuối cùng cái trái dấu lớn nhất là gì không? Tình cảm gia đình này khó xử lắm. Dứt phát con mình xin tiền cho liền. Tin không? Nha quý vị. Vì không biết là ông chồng nói cũng giận không? Không ai nói giận cho ông chồng nói giận đó. Không ai xin cho cho con xin cho đó. Tình riêng nặng nhất. Không ai vượt khỏi tình riêng cho quý vị. dầu cho thầy, dầu cho bạn cỡ nào bạn, nhưng anh em ruột, cha mẹ ruột vẫn ưu tiên. Nghe không quý vị? Chích ngàn. Nghe không quý vị? Rõ ràng không? Con người mình á, rõ ràng là vậy. Bây giờ dầu bạn thân cỡ nào thân hết vậy, dám bán em mình mà là cho bạn không? Chẳng thà bán bạn cho em chứ không bán em cho bạn. Nghe không quý vị thấy không? Mấy cầu thủ đá banh đó, nó gài, đó quý vị, đá vô lưới nhà là sao quý vị? Ở nhà nó bắt người mẹ là không đá vô, tôi cắt cái cọng tóc mẹ. Nó quý vị, nó đâu dám đá vô lưới nhà luôn. Nó quý vị thấy không? Tình cảm gia đình nó quý vị nặng nề vậy đó. Nhưng cuối cùng ma dương quá ra về Gia Du Đà La với La Hầu La đi đến. Lúc mình Đức Phật ngồi thiền, cái ngưỡng cửa cuối cùng á quý vị, đó là cuối cùng là gia đình. Đó vậy nên người nào nhịn được người trong gia đình sắp đắc đạo rồi đó. Nó quý vị, người nào không giận người gia đình sắp đắc đạo rồi đó. Nó không có gì. Do đó là cuối cùng là gia đình. Chàng ơi chàng, chàng bỏ thiếp và con đi đâu để chướng gấm màng lon thong thoảng, không mùi thân quen thuộc, cuộc đời này em vĩnh viễn mất anh. Vậy nghe nói chịu nổi. Nó không có gì. Nên ngài tham thiền nhập vào trong định luôn. Nó không có gì. Tất cả bứt phá ra ngưỡng cửa cuối cùng, tâm ngài định một chút chỗ, nên ngài quát tiên tỏa ngộ ánh sáng bàn bạc trong không gian và thời gian tam minh lục thông. Còn mình á quý vị ơi, người ta nấu một tiếng cái la làng sợ khiếp vía tâm hồn. À quý vị, nam thì nhìn nữ, nữ nhìn nam cảm tình. À quý vị, cái đó là cái quy luật của dục mà sanh ra sanh tử luân hồi. À quý vị, nếu không có đó sao có mình, không có đó sao có con mình. À quý vị, cái đó là trong cõi dục nó bắt phải gì, nó hút vào điện âm điện dương, nó hút rầm liền. À quý vị, cô giáo á thì thương học sinh nam, thầy giáo thương học sinh nữ, cảm tình. Đó quý vị, nên nó thầy giáo nữ năng nỉ hồi qua, nam năng coi chừng bị đuổi ra. À quý vị, cái đó là nó thật. Đó quý vị, cái này tâm lý xã hội thôi. À quý vị, con mình năng nỉ được, người ngoài năng nỉ cũng được. À quý vị, do đó mà cái tình riêng tất cả các cái đó bứt phá ra được mới trụ được tâm. Còn cái ngoài lớn ngoài đời người ta trụ được quý vị, còn cái nhỏ nhỏ trong mối quan hệ người ta trụ không được. Do đó mình tu trừ trong mối quan hệ này, giữ cái tâm đó quý vị, để mình biết được là nhiều đời nhiều kiếp trước chúng ta đã từng quý vị là ân quán nợ nần nhau. Nếu bây giờ quan gia trái chủ quý vị, rồi nào là trái quan, quan trái trả dây, dây trả nợ nần lẫn nhau. Bây giờ vàng lẫn dây thao, sanh ra một kiếp nhuộm màu tan thương. Nên trở lại đài đường Phật Pháp, tịnh thiền đi bảo táp được qua. Tịnh thiền nước bích ma ha, trong lòng mà tĩnh lặng về nhà Tây Phương. Như vậy thì là mình biết cái quy luật kìa nha. Nghe không quý vị? Sự tuần hoàn của vũ trụ nó là như vậy đó. Mình xuất phát điểm cỡ nào mình xuất đi. Nghe không quý vị? Mình muốn nở cõi nào mình xuất phát điểm ở cõi đó, tâm mình đấy. Nghe không quý vị? Nên tâm người phát điểm của thiền định. Nghe không quý vị? Của khoan dung, của độ lượng, của từ bi. Nghe không quý vị? Của bất động trước hoàn cảnh thì mình tiến hóa ra, bứt phá ra. Nghe không quý vị? Khỏi dục sự ham muốn, khỏi sắc hướng về sắc tướng ở phía bên ngoài, khỏi vô sắc là hướng về sự hưởng thụ của rung động tâm lý. Nha quý vị, chúng ta vượt qua tam giới, đó là dòng nghiệp của chúng sanh đó. Vượt qua tam giới đó là nguyên lý. Nếu mà ai biết được đó quý vị thì người này gọi là người trí. Người trí mới biết được quý vị, không có trí không biết được đâu. Có căn tu mới biết được, không căn tu không biết được đâu. À, quý vị, nên mình biết được rồi gì, âm thầm mà luyện đạo, âm thầm mà lo tu, rình rình mà tu, nghĩa là mật hạnh mà tu, nói kiểu thế gian rình rình tu. Ta sẽ kết thúc buổi chia sẻ cho hôm nay gì đây.